Kính chào quý thiên hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bốn kiên định nuôi lớn bốn nguy cơ. Tôi nhắc lại, bốn kiên định nuôi lớn bốn nguy cơ. Chúng ta đã có đủ thông tin và data để mà đi đến kết luận rằng chủ nghĩa cộng sản đã đi vào thùng rác của lịch sử. Và bất cứ chế độ cộng sản nào từ trước cho đến khi còn một số sống sót cho đến bây giờ đều đã được các trung tâm chiến lược quốc tế đánh giá rằng khi mà Lenin đã đi vào kinh tế thị trường, lập nên cái chế độ gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước, State Capitalism, thì trước sau cộng sản sẽ tự diễn biến và sụp đổ. Và điều đó đã xảy ra với Liên Xô. Và khi mà Liên Xô sụp đổ thì tàu cộng cũng đang trên đà sụp đổ. Nhưng mà Liên Xô sau khi thực hiện chính sách Perestroika và Glasnost của Gorbachev thì thoạt đầu là Perestroika là cải tổ cơ cấu kinh tế trước rồi mới đi vào Glasnost để cải tổ cơ cấu chính trị sau. Mà cải tổ chính trị không kịp cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Và tàu lúc đó cũng đi chỉ đổi ý như Liên Xô. Nhưng mà Đặng Từ Bình đã dùng cái cơn dễ chết cuối cùng, vận dụng tất cả những cái bàn tay sắt còn lại để đàn áp Thiên An Môn và sống sót cho tới bây giờ. Thì có người nói rằng có lẽ là Liên Xô đã xảy ra, không phải có người gì cả, chính cái bọn lý luận trung ương của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cũng đã đánh giá rằng Liên Xô đã sai lầm khi mà tự diễn biến và phải đàn áp như là tàu ở Thiên An Môn thì còn may ra còn sống sót. Và từ đó giờ đi, sau khi Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản ở Việt Nam chó mất chủ, nó quay lại bán nước cầu sinh cho với tàu từ Thành Đô, thì chúng ta là những cái trời đó chúng ta biết rồi. Nhưng mà có lẽ vì mặc cảm tội lỗi đối với nước Việt Nam nói chung và Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, cho nên sau khi Liên Xô sụp đổ thì người Mỹ luôn luôn mở rộng vòng tay ra để tạo cơ hội cho bọn Việt dân Cộng sản ở Hà Nội nó tự diễn biến để mà nó xuống cọc an toàn và nó trả lại tự do dân chủ cho quốc dân Việt Nam. Nhưng mà từ đó đến nay, nó luôn luôn bỏ lỡ cơ hội. Không phải nó bỏ lỡ cơ hội đâu, nó cố tình. Mỹ mở rộng nó đến đâu thì nó hưởng đến đấy. Nhưng mà đến phần nó phải thực hiện những cái bước xuống cọc an toàn để mà diễn biến hòa bình thì nó lại một là nó trì hoãn, nó kéo cưa, nó nhả ra như nhỉ rồi bất cứ dịp nào nó cũng quay ngược lại tạo 180 độ. Đấy là cái tình hình từ sau khi hội nghị Thành Đô cho đến bây giờ, nó trở thành một bộ phận của nước tàu rồi và nó nhất cái gì nó cũng sao chép nước tàu. Và cái sự khác biệt của Cộng sản tàu và Cộng sản Việt Nam gồm có những gì? Thứ nhất là Cộng sản tàu cũng như Cộng sản Liên Xô, nó có nuôi cái mộng, ảo mộng là làm chủ toàn thế giới, toàn hành tinh. Và Liên Xô đã thất bại. Và thằng tàu nó nghĩ rằng thì cái đàn áp Thiên An Môn chỉ là biện pháp là tối hậu để mà duy trì còn đảng còn mình thôi, nhưng mà nó sẽ đi vào con đường diễn biến hòa bình một cách chậm chậm. Khi nào mà nó đủ sức làm bá chủ thế giới, bây giờ thì nó chỉ đủ sức là chia đôi thế giới với Mỹ thôi, và nó đã ngỏ cái ý đó rồi và bị Mỹ từ chối. Và thì Mỹ khi mà thấy nó bộc lộ ra cái dã tâm bành trướng Hán tộc thì đã thay đổi ưu tiên chiến lược đối phó với nước Tàu. Và vì nó Mỹ đối phó với Tàu cho nên bọn Việt Dân Cộng sản vốn là một bộ phận của nước Tàu rồi. Mỹ có mở đường cho bao nhiêu thì nó cũng chỉ tương kế tiểu kế. Nó làm như là nó sắp bỏ Tàu đến nơi rồi, nhưng mà tôi luôn luôn cho rằng thì nó đều, thì tất cả chỉ là giả vờ đóng kịch thôi. Khi mà nó đã bán nước cầu sinh, tức là gì? Nó coi quyền lợi dân tộc của Việt Nam đứng sau cái quyền lợi đảng đó, quyền lợi của bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Cho nên đã bao nhiêu đợt Mỹ mở cửa cho nó, với điều kiện là nó phải dân chủ hóa, phải tự diễn biến, nhưng mà nó không bao giờ nó tự diễn biến cả, và nó coi tự diễn biến là kẻ thù. Mà không phải đến khi mà Mỹ mở cửa cho nó vào WTO, rồi bằng người nối lại băng giao với nó, rồi mở rộng cho nó nhiều điều, mà nó mới bộc lộ cái đó ra. Nhưng mà thực ra là nó biết ngay khi mà Liên Xô ở cái thời kỳ mà sau khi Stalin chết, mà Khrushchev chủ trương là chung sống hòa bình với tư bản, và được Mỹ đối phó với cái sách lược gọi là vừa tiếp cận vừa bè bờ, và tiếp cận để tạo thêm những cái yếu tố, cấy thêm những cái kháng thể và cái chế độ cộng sản để cho nó mau sụp đổ, và bè bờ để cho nó không có làm được cái gì bên ngoài cái vòng cương tỏa của Mỹ, và nó phải đi vào cái diễn trình diễn biến hòa bình của Mỹ mà không có bất ngờ. Và cái đó là kết quả. Nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì với sự tiếp tay của Tàu Cộng ấy, cho nên Mỹ đã dành cho Tàu Cộng rất nhiều phần thưởng. Một trong những phần thưởng đó là thay vì vừa tiếp cận vừa bè bờ với bất cứ nước cộng sản nào thì bãi bỏ cái bè bờ cho đàn Tàu, chỉ có tiếp cận nó thôi. Và vì thế cho nên nó có cơ hội để mà đi vào kinh tế thị trường, lấy mỡ tư bản để dán nó. Cho đến khi mà Mỹ bị khủng hoảng kinh tế tài chính, toàn cầu bị khủng hoảng kinh tế tài chính, thì anh Tàu ý tưởng là tư bản dễ chết đến nơi rồi, phất cờ lên. Và bọn Việt Nam Cộng sản phất cờ theo, bộc lộ ra cái dã tâm bành trướng để cạnh tranh với cái vai trò làm chủ thế giới của nước Mỹ và các nước Tây Phương. Thì Mỹ đã đặt vấn đề đối phó với Tàu. Mà khi mà Mỹ đã đặt vấn đề đối phó với Tàu gọi đó là quyền lợi quốc gia, thì chúng ta nghĩ khi mà Mỹ nói đến quyền lợi quốc gia thì ta phải hiểu rằng cái cuộc đối phó này là mày sống thì tao chết, và mày chết thì tao mới sống. Chứ không phải là cái chuyện mà là chiến thuật mà có thể thay đổi được hay là phải có thể đảo ngược được. Cho nên cái sự đối phó này luôn luôn đánh giá là không thể đảo ngược. Và trong cái thế không thể đảo ngược đó thì anh Tàu có mấy cái phương án để mà đối phó. Một là anh gân lên, anh đối đầu thẳng với Mỹ, thì anh sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình. Mà nếu mà anh lùi xuống, anh chờ, anh giống như là Ôn Gia Bảo với lại Hồ Cẩm Đào với lại kể cả Tập Cận Bình khi mới cầm quyền đã sang Mỹ giải nghi rằng thì nước Tàu sẽ cần phải có một chế độ dân chủ như là Tây Phương mới được này kia để giải nghi. mà giải nghi không được thì bây giờ Tập Cận Bình lại quay lại rằng thì là nước Tàu có cái phương hướng xã hội chủ nghĩa theo cái gì đặc thù Trung Quốc chứ không có bắt chước Tây phương. Đấy là lại trở lại cái tình trạng trước khi mà Mỹ từ đối tác thì chuyển sang đối đầu, và bây giờ là anh Việt Cộng anh cũng theo y như thế. Và khi ngay khi mà Mỹ tái lập băng giao với Việt Cộng thì Mỹ đã đưa tất cả những người diễn biến hòa bình của thế giới đến dạy trường đảng của chúng ta, nào là George Soros, nào là Jean Shark, nào là Samuel Huntington, kể cả ông Clinton. Ông đã báo trước rằng thì anh cái diễn biến hòa bình này là không thể làm được đâu. Thì lúc đó nó cần mở cửa ra hội nhập vào thế giới, đầu vẫn đội nón cối mà chân vẫn đi dập dâu. Thì nha, nó để cho chuyện nó xảy ra, nhưng mà nó không nghe lời đâu. Phải đọc những tài liệu học tập nội bộ của nó, do cái ban lý luận trung ương của nó, hội đồng lý luận trung ương mà tôi và người cả nước bây giờ gọi là hội đồng lý luận trung ương. Tới giờ phút này, nó vẫn còn bốn kiên định. Bốn kiên định của nó là cái gì? Kiên định chủ Mác, nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định là con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chẳng qua là đi vào kinh tế thị trường là giai đoạn cấp độ mà thôi. Kiên định chủ Đảng Cộng sản là phải còn mãi và độc quyền độc đảng. Kiên định cái chế độ độc tài là đúng nhất. Đấy, đại khái bốn kiên định là như thế. Nhưng mà cái bốn kiên định đó là đặc điểm của Cộng sản Stalinist. Mà Cộng sản Stalinist đã chết rồi, đến Khrushchev đã phải chung sống hòa bình với tư bản rồi. Và đến Gorbachev thì đã không còn cái bốn kiên định đó nữa. Trước khi mà bốn kiên định của anh Tàu này đưa ra thì ngay từ cái thời mà Gorbachev còn đang chuyển từ Perestroika sang Glasnost thì đã với cái đại hội 20-22 gì của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đưa ra cái khẩu hiệu là phong trào cộng sản toàn thế giới đang đứng trước bốn nguy cơ, và đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, và đã được tên Nguyễn Văn Linh khiên cái khẩu hiệu đó về tụng kinh mãi thì mấy chục năm về trước, là đổi mới hay là chết, là vì không đổi mới thì sẽ chết vì bốn nguy cơ. Mà từ đó đến nay đã mấy chục năm nay rồi, nó đã chuyển sang cái giải pháp là đàn áp để sống còn, bốn kiên định như là Tàu Cộng rồi, mà nó vẫn bị cái bốn cái nguy cơ đã ám ảnh. Bốn cái nguy cơ đó là gì? Là nó đi vào kinh tế thị trường mà nó duy trì cái chế độ độc tài cộng sản, cho nên kinh tế của nó suy sụp, nó không phát triển được. Đến một mức nào đó nó ngừng lại và nó đi xuống. Và cái đó đã xảy ra bên Liên Xô, đã xảy ra và đang xảy ra tiếp tục bên Tàu, và đang xảy ra ở bên Việt Nam nữa. Thì muốn tránh khỏi cái nguy cơ thứ nhất thì nó phải dân chủ hóa chế độ, đi vào kinh tế thị trường một cách công bằng, không có bóc lột, không có ăn gian ăn lận, không có gian lận với các cái đối tác mậu dịch của nó. Và nếu mà nó giải quyết cái vấn đề suy sụp kinh tế để đi vào kinh tế thị trường như là thế giới mong đợi thì nó lại bị cái gì, cái nguy cơ thứ hai đe dọa là trạch hướng. Mà nó quên rằng trạch hướng đi vào kinh tế tư bản không phải đến đời chúng nó mới xảy ra. Khi mà Lenin đưa ra cái kế hoạch kinh tế mới NED an EP, New Economic Plan, thì xây dựng cái hạ tầng kinh tế trên cái nền kinh tế thị trường, và xây dựng cái bộ máy, cái bộ máy cầm quyền của Cộng sản nó trên cái nền kinh tế thị trường, gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa đấy. Ngày xưa nó nói thẳng, nó không có định hướng gì, nó là xã hội chủ nghĩa đó, chính trị của nó xã hội chủ nghĩa, mà kinh tế của nó là cái tư bản chủ nghĩa. Thì ngay từ đó thì cái tư bản chủ nghĩa mà nó cấy vào cái chính trị cộng sản thì nó đã rước một cái anti-co, một cái kháng thể rất lớn. Chủ nghĩa tư bản là kẻ thù của cộng sản, mà lại làm nền cho chế độ cộng sản, thì chế độ cộng sản làm sao mà đứng vững được. Chính các Marx đã nói rằng hạ từng cơ sở nào thì thượng từng kiến trúc nấy. Hạ từng cơ sở là kinh tế, thượng từng kiến trúc là chính trị kinh tế, chính trị và kinh tế văn hóa, là chính trị văn hóa xã hội. Mà hạ từng cơ sở là chủ nghĩa tư bản, mà lại thượng từng kiến trúc là chủ nghĩa cộng sản, thì làm sao mà hai cái mâu thuẫn đó không thể thống nhất được. Một trong những nhà kinh tế học đã thử bày ra một cái phương án thống nhất mâu thuẫn giữa tư bản cộng sản là ông Schumpeter. Ông nói là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa và chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa, và chung sống với nhau một thời gian thì sẽ gặp nhau ở giữa đường, là với cái sự quân bình giữa công bằng và tự do. Khi tôi vào trường luật thì tôi đã học ông Schumpeter rồi, và tôi chờ đợi xem là cái phương án của ông Schumpeter nó có hiệu nghiệm hay không. Và kết quả là chúng ta đã thấy chủ nghĩa tư bản, chế độ tư bản đã xã hội hóa bằng chính sách thuế khóa, bằng chính sách bảo hiểm, bằng chính sách san bằng, chia đều những cái hiểm tai trong thế giới cho mọi tầng lớp xã hội. Và chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đi đến nửa đường, chẳng thấy ông cộng sản tư bản hóa ở đâu cả, ông đã chết ở dọc đường. Ấy thế mà đến năm nay bọn Việt Giang Cộng sản ở Hà Nội vẫn còn kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định Đảng Cộng sản lãnh đạo muôn năm trường trị thống nhất xã hội. Và nó càng kiên định bao nhiêu thì tôi đánh giá, vì thế tôi mới đọc tựa đề của cái bài bình luận hôm nay là bốn kiên định nuôi lớn bốn nguy cơ. Vì nó càng kiên định cái kiểu đó thì nó càng xé to cái mâu thuẫn không thống thể thống nhất được giữa tư bản và cộng sản, và làm cho kinh tế nó suy sụp, và nó càng điều chỉnh theo cái hướng đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nó càng chật hướng. Và khi mà đi vào kinh tế thị trường dựa trên tự do cạnh tranh dựa trên bản năng sinh tồn của chủ nghĩa cá nhân, trong khi đó chủ nghĩa cộng sản thì chủ trương là chủ nghĩa tập thể, chủ trương rằng thì giết cái tự do cá nhân đi thì làm sao mà đi vào kinh tế thị trường mà kinh tế có thể phát triển được. Cái tự do cạnh tranh và cái tham vọng cá nhân, chủ nghĩa ích kỷ cá nhân là cái động, người chủ nghĩa tư bản đã dùng cái đó làm cái động cơ phát triển của kinh tế. Trong khi anh cộng sản thì chủ trương giết cái đó đi, thì lấy gì làm động cơ phát triển kinh tế nữa. Và chỉ tạo nên một cái giai cấp mới như là Gillard đã mô tả. Là khi mà anh đi vào kinh tế thị trường, anh tạo ra lợi nhuận rồi anh nô lệ hóa toàn dân, rồi toàn dân biến thành ra là nô lệ lao động cho anh, thì cái lợi nhuận đó anh chia như thế nào? Anh chia theo kiểu tem phiếu như là đã xảy ra ở Bắc Việt, như là đã xảy ra ở Diên An bên Tàu, như là đã xảy ra ở Liên Xô dưới thời Stalin, thì đã thất bại rồi. mà đã vì thất bại như thế đã hô hoán là đổi mới hay là chết rồi. Mà đổi mới hay là chết mà lại không chịu đổi mới, lại còn cứ kiên định. Đổi mới là phải không kiên định cái gì cả thì mới đổi mới được chứ. Có nhiều xài hoài, cứ kiên định hoài thì làm sao mà đổi mới được. Đấy là cái sự lú lẫn của bọn lý lẽ cộng sản. Chẳng qua là nó cố bám lên chết, nó kiên định còn đảng còn mình. Là vì nếu nó xuất thân là bọn côn đồ, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, mà bây giờ lại buông ra thì nó còn cái gì nữa. Cho nên nó thà chết cố bám, dù rằng biết là càng kiên định thì càng nuôi lớn bốn cái nguy cơ đó. Anh giải quyết bốn cái nguy cơ đó, anh lại giải quyết cái nọ thì nó lại sọ sang cái kia. Và anh không thể tránh khỏi được tự diễn biến. Anh giải quyết cách nào thì mà anh không có tự diễn biến thì xã hội nó bắt buộc anh phải diễn biến bằng một cuộc cách mạng. Đấy là cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra bên Việt Nam. Và cho đến hôm nay lại thêm một những cái câu chuyện mới xảy ra đây. Chúng ta nhớ rằng thì với Đại hội 11 vừa qua, bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội, ở Việt Nam, nó vẫn bị kiên định và nó vẫn lại đổi mới. Mới này nó lại kỷ niệm mấy chục năm đổi mới. Nhà cao cửa rộng, nhà cao cửa rộng là cái chết của nó. Nhà cao cửa rộng không có người ở, nó làm ra như thế mà không có người mua. Nó vỡ bong bóng địa ốc, vỡ bong bóng ngân hàng, nợ xấu tràn lan. Bây giờ các cái yếu tố sụp đổ về kinh tế nó đã hiện ra đầy đủ rồi, mà nó mượn cớ chống tham nhũng để nó chỉnh đảng để đốn chế độ. Mà nó chống tham nhũng một hồi thì tôi đã nói cho trước rồi, chống tham nhũng là một cái chiến dịch biết trước là thất bại của chế độ cộng sản. Là vì chế độ của nó dựa trên sự trung thành của đảng viên là cộng sản vào đảng, thề trung thành với đảng, đảng bảo sống là sống, bảo chết là chết, đảng bảo đi giết người là giết người, đảng bảo gì làm đấy. Để thưởng lại, thì bài quốc tế ca nó đã nói rồi, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, cướp được chính quyền rồi, thì quyền nó đẻ ra tiền, đã bao nhiêu cái thứ lợi ích khác. Quyền nó đẻ ra lợi nó để nuôi cái quyền. Và chế độ nó sống trên cái việc mà quyền đòi ra lợi ra quyền. Thì phải tham nhũng. Mà bây giờ nó chống tham nhũng thì nó vỡ đảng. Mà nó không chống được tham nhũng thì kinh tế nó suy sụp và tự diễn biến nó lù nó hiện ra. Đó là cái thế trở đi mắc nối trở lại mắc trông. Cái thế khạc chẳng ra cho nút chẳng vào của cái bất cứ cái thứ cộng sản nào trên cái hành tinh này còn sống sót. Và bây giờ tình của tuần vừa rồi thì xảy ra những cái chuyện nó chứng minh rằng cái đánh giá của chúng ta là không hề sai. Chúng ta nhớ rằng sau Đại hội 11 vừa rồi, nó cải tổ ban Ủy ban chống tham nhũng của này, nó tước cái đó ra khỏi tay của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng là khi mà được bầu làm thủ tướng, được vào Bộ Chính trị, là lên thăng quan chức chức thì đã hứa rằng thì là nếu không chống được tham nhũng thì sẽ từ chức. Và Nguyễn Tấn Dũng đã thất bại và Nguyễn Tấn Dũng trở thành tham nhũng là vì ở trong cái chế độ mà bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình, thằng nào mà ở vào cái địa vị nào thì cũng trở thành tham nhũng mà rồi. Và nó đã không cho, chẳng những nó không chống được tham nhũng mà nó trở thành một thằng tham nhũng gộc. Và bây giờ đó, anh Tổng Bí thư Đảng anh lấy lại được cái quyền chống tham nhũng về tay anh. Thì anh nói hăng hái lắm. Và anh Chủ tịch Trương Tấn Sang thì tố cáo nào là bầy sâu, toàn đảng là bầy sâu. Chị Phó Chủ tịch Thị Doan thì nói là ôi giời, đảng chế độ này ăn cái gì của dân cũng ăn hết của dân rồi. Giờ về đến anh Nguyễn Phú Trọng thì là cũng là chống cái tham nhũng, anh Nguyễn Bá Thanh là chống tham nhũng là thở ra là làm liền, làm từ trên xuống dưới, làm từ dưới lên trên, ôi ông nào cũng làm. Và bây giờ anh chống tham nhũng một hồi, thì anh Nguyễn Bá Thanh phải sang Mỹ chữa bệnh là ung thư do là bị nhiễm là nhiễm trùng về hạt nhân. Rồi thì anh Nguyễn Phú Trọng mới đây thì anh tương ra cái luận điệu rằng thì chống tham nhũng của trong đảng của anh ấy cũng giống như là đi bắt chuột, mà đảng của anh ấy là những cái bình đánh chuột nhưng mà lại sợ vỡ bình, thành ra gây ra một cái sự rôn rao dư luận. Ở đây tôi xin đem vào bản tổng hợp trên thánh này một số tin tức về cái vụ sơn sao dư luận, tức là anh thua rồi. Trước kia anh nói hăng nói hái như thế nào, bây giờ anh thua rồi. Anh nói rằng đánh chuột thì được, nhìn gần nhưng mà phải nghĩ đến cái xa, nhìn cái trước mắt thì phải nghĩ đến cái đại cuộc đấy là đảng của đấy. Đánh lung tung thiên lên thì gây chia rẽ, gây đổ vỡ thì sẽ vỡ đảng. Và bây giờ anh nói rằng thì đánh chuột phải cẩn thận, đừng có vỡ bình. Và vì thế cho nên gây ra những cái dư luận, người thì chửi mắng, người thì xỉ vả anh ấy, người thì giễu cợt anh. Đây là bài của blogger Kami ngày 13 tháng 10 viết cho đài BBC, đài EA Châu Tự Do. Có tựa đề là tại sao Tổng Bí Thư lại sợ đánh chuột vỡ bình vào lúc này? Và Kami nhắc lại là ngày xưa anh ấy, mới đây này anh nhắc lại cái câu danh ngôn của anh mới đây này, chứng tỏ cái gì? Đây là nguyên văn anh Nguyễn Phú Trọng ngày 6 tháng 10 2014 khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Anh nói rằng nguyên văn nhá: chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, ông cha ta dạy rồi, đánh con chuột đừng có để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Không phải cái sới tung đất lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Là chuột là tham nhũng mà bình là cái đảng của anh. Và anh Kami đánh bảo: ôi trời, cái này là bất ngờ đến ngạc nhiên, thật chứ hụt hẫng vì thất vọng đối với ông Tổng Bí Thư. Và Kami đưa ra những cái dư luận rằng thì là đảng cộng sản với tham nhũng nó cũng như là con dao sắc. Con dao sắc nó đi chém người ta thì được, chứ nó con dao sắc đến mấy thì nó cũng không gọt được cái chuôi dao, tại vì cái chuôi dao với con dao đều là hai bộ phận của một khí cụ, thì làm sao cái lưỡi dao sắc bén chống tham nhũng mà nó lại gọt được cái chuôi dao là đảng cộng sản đấy. Đấy, cái ví von này rất là hay, tức là đảng cộng sản không thể tự nhường lại chống lại mình được. Và Kami nhắc lại rằng năm xưa anh hùng ngon lắm, là Trung ương 6 khóa 11 ngày từ mùng 1 tháng 15 đến tháng 10 năm 2012, anh ấy nói là chống tham nhũng là không có vùng cấm trong việc chống tham nhũng. Bây giờ anh chống tham nhũng một hồi, bây giờ anh bảo có vùng cấm là cái bệnh ấy, là ném chuột đừng có vỡ bệnh. Thành ra là năm xưa anh hùng năm 2, cách đây 2 năm rồi, anh hùng hồn là không có vùng cấm. Bây giờ anh lại có vùng cấm đó là đừng có để đổ vỡ cái bệnh. Rồi thì Kami lại nhắc đến rằng thì là trong khi anh chống tham nhũng ở trong nội bộ anh không được, thì lại có một cái vận động là tăng quyền cho thủ tướng, tức là thủ tướng Nguyễn Bá Dũng ở trong đảng của anh bây giờ được coi là tiêu biểu cái sự tham nhũng lớn nhất ở trong đảng. Và bây giờ chẳng những anh Nguyễn Phú Trọng thất bại trong cái việc chống tham nhũng, anh Nguyễn Bá Thanh phải lưu vong sang Mỹ để chữa bệnh. Rồi thì lại thì có cái vận động trong Quốc hội là tăng quyền cho phe đồng chí X chống tham nhũng. Thế ra cho nên là Kami kết luận, đem ra những cái thông tin đó để kết luận rằng anh Nguyễn Phú Trọng đầu hàng rồi. Và với cái tiểu đề mục là Tổng Bí Thư xin hai chữ bình an, tức là anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ anh nói cái câu đó để anh xin hai chữ bình an. Nguyên văn như thế này: từ những sự kiện và bên trên cho thấy tất cả mọi người đều cảm thấy có một cái vòi bạch tuộc vô hình đang siết chặt phe đảng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chắc chắn ông Trọng biết điều đó, và có lẽ ông Trọng nghĩ rằng một kẻ gian hùng cỡ Bá Thanh mà còn bị người ta tiễn đưa một cách âm thầm chết dần chết mòn trong đau đớn và phải chấm dứt sự nghiệp một cách chóng vánh thì không ai có thể ngờ được. Cho nên bản thân ông Tổng Bí thư đi lên từ một ông giáo làng chuyên về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin thì làm sao mà có khả năng mà đứng vững được, chứ đừng nói đến chống chọi với thế lực hắc ám ở trong đảng. Cho nên phương án tốt nhất, khả dĩ nhất bây giờ đối với ông Nguyễn Phú Trọng, ở thời gian còn làm việc chỉ còn hơn một năm là sẽ về nghỉ, thì xin hai chữ bình an là chắc chắn, còn hy vọng còn có tuổi già. Để trả lời câu hỏi này, tại sao Tổng Bí thư lại sợ đánh chuột vỡ bình hay nói cái là dương cờ trắng vào lúc này? Thì Gabi nói là đấy là ông xin hai chữ bình an, thì là ông thua rồi. Rồi thì trên blog Ba Sàm lại trích lại cái bài của blogger Cánh Cò đăng ở trên đài Á Châu Tự Do, có tựa đề là bình là ông mà chuột cũng là ông. Thì Cánh Cò nhắc lại bình cái đảng cộng sản ấy, cái bình của anh Vũ Trọng là cái gì? Trước tiên hãy nói về cái bình. Ngày 6 tháng 1 năm 1930, chiếc bình mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam được 7 người hùn lại để mua tại Hương Cảng. Đó là các ông Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn. Người đứng tên chiếc bình đầu tiên là Trịnh Đình Cửu, sở hữu vào ngày 31 tháng 10 năm 1930. Sau đó chiếc bình được chế tác lại nhiều lần vì phẩm chất ban đầu xem ra thô sơ, khó bắt mắt người xem. Tên của chiếc bình từ Đảng Cộng sản Việt Nam đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương, và tờ giấy chứng nhận người sở hữu chiếc bình quý ấy được sang tên cho Trần Phú. Sau nhiều lần nung lên nấu xuống, năm 1951 bình thay tên thành Đảng Lao động Việt Nam và cuối cùng sửa thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 năm 1976. Sau Trần Phú là Hà Huy Tập, là Trường Chinh, là Lê Duẩn, rồi Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Trọng thay nhau đứng tên làm chủ chiếc bình ấy. Cho tới ngày nay, đấy là cái Đảng Cộng sản ấy. Vó tóm tóm là như thế. Rồi bây giờ thì anh Nguyễn Phú Trọng anh chống tham nhũng mà anh không cho đụng đến cái bình. Thì blogger Cánh Cò bình luận rằng Tổng Bí thư không cho ném bình do sự thật là cái bình và con chuột là một, cái bình cũng là ông, một chuột cũng là ông. Ông sợ chiếc bình vỡ toang cũng có nghĩa là ông sợ cho chính bản thân ông trước tiên, và sau đó kéo theo cận thần chúng quanh ông. Giống như người dân nghèo sợ cháy nhà, bồ lúa không nói làm chi, cái quần đùi cũng không còn mà mặc. Chiếc bình cần được bảo vệ bằng hai từ: ổn định. Ổn định là y như cũ, là không thay đổi, không đổi gì cả. Miễn sao cuộc sống ngắc ngư của người dân đừng có tuột xuống nữa là ổn thôi. Đấy, và Cánh Cò kết luận rằng vậy thì có chi lạ khi chính bình bảo dân đừng có ném chuột, và chuột cũng không nhúc nhích vì biết có ai lại ngu si đi giết chính mình. Bình và chuột là một. Đấy. Rồi thì trên đài BBC có một bài đặt câu hỏi rằng ai là chuột và ai là bình. Bài này ngày 13 tháng 10, nghĩa là ngày hôm qua, 2014, là nêu câu của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, đặt câu hỏi rằng một trong những câu hỏi lớn nhất mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần trả lời trước dư luận công luận là bình nào và chuột nào. Và nhắc lại là ông việc đập chuột vỡ bình dường như là ngược lại với đánh giá của ông trước đây. Trước đây ông nói rằng tham nhũng và suy thoái đạo đức tư tưởng có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của đảng. Và bằng cách gián tiếp ông muốn nói đảng đang lâm nguy. Nhưng mà bây giờ vấn đề chống tham nhũng của ông lại trở thành cái bình che chắn cho những con chuột. Mà thực ra cái đó đã gây ra phản ứng khá lớn từ dư luận. Và Phạm Chí Dũng nói sắp tới chỉ còn hơn một năm nữa thôi là sẽ tiến tới đại hội lần thứ 12 của đảng vào năm 2016, và công cuộc chống tham nhũng của đảng không tới đâu cả, thì biết lúc đó anh làm sao, nói làm sao. Và Phạm Chí Dũng cũng lại đưa ra một cái nhận xét mà tôi đánh dấu hỏi, rằng thì phe chống tham nhũng của Đảng Cộng sản nha các anh có liên hệ với Trung Quốc. Tôi đánh dấu hỏi thì cái này phải, cái thông tin này phải kiểm chứng. Và bản tin kết luận rằng Phạm Chí Dũng cũng phân tích thế cân bằng giữa các phe cánh quyền lực trong Đảng trước đại hội lần thứ 12 và đặc biệt liên quan tới việc ông Nguyễn Bá Thanh đang phải điều trị, đang phải trị liệu sức khỏe đặc biệt và lâu dài tại Hoa Kỳ. Đó. Thế là gì? Chống tham nhũng thì vỡ Đảng, mà không tham nhũng thì Đảng cũng vỡ. Và các blogger trong nước nhân dịp này nói ra những cái chống tham nhũng một cách chiếu lệ của Đảng Cộng sản thì làm sao mà chống tham nhũng được. Bản tin của blog Nguyễn Khang ở trong nước ngày 15 tháng 9 đặt vấn đề rằng gần 1 triệu người đây anh chống tham nhũng bằng cách anh bắt là cán bộ Đảng phải kê khai tài sản đấy. Mà làm gần 1 triệu người kê khai tài sản, chỉ có 1 anh bị kỷ luật vì không trung thực, và 5 anh thì được cho phép là kê khai lại, phải xác minh lại và để không đặt vấn đề gì cả. Và nhân dịp mà chống tham nhũng một cái chiếu lệ này thì Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho hay tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện, do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Đấy không? Nhóm lợi ích là vậy đó. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức mà nhà nước vẫn, viên chức nhà nước vẫn diễn ra gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp. Tham nhũng lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong dư luận xã hội. Đối với việc minh bạch tài sản thu nhập trong năm 2013, có 944.425 người đã kê khai tài sản thu nhập. Số người chậm kê khai tài sản thu nhập trong năm là 6.9 nghìn người. Có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh lại cái tài sản thu nhập, trong đó đã có 1 người bị xử lý và đưa ra cái tình hình đó. Và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng việc công khai tài sản thu nhập để kiềm chế tham nhũng kết quả không như mong muốn, rất hạn chế. Nguyên nhân là do thiếu cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và cán bộ công chức. Thế là tam quyền không có phân lập, tam quyền thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì không có cách nào mà khui ra được nào hết á. Phải có những cái cơ quan độc lập, những cơ cấu độc lập đó đi, nó khui. Mà cái chế độ của anh như thế, bộ máy của anh như thế, làm sao anh khui được. Vì thế Thanh tra Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự và các văn kiện có liên quan theo hướng làm rõ hơn hành vi và bổ sung các tội danh về tham nhũng, chức vụ, bảo đảm sự thống nhất giữa luật phòng chống tham nhũng với Bộ Luật Hình sự, trong đó việc nội luật hóa những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc. Đấy, nội luật hóa những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc, nhớ nha, về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam, quy định cụ thể điều kiện miễn hoặc giảm hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng, chủ động khai báo. Anh chủ động nhưng mà anh tự khai ra thì nhẹ tay thì người ta mới để tóm lại là gì. Dưới cái bản tin này của báo Pháp Luật Việt Nam thì có đăng một cái những cái dòng nhấn mạnh như thế này: về hiệu quả của thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết đã triển khai 6.877 cuộc thanh tra hành chính và 150.932 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã phát hiện 31,5 nghìn tỷ đồng úi giời, 3,7 nghìn hecta, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 29,9 nghìn tỷ đồng và 2,6 nghìn hecta đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 1,5 nghìn tập thể và 2,7 nghìn cá nhân, ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với nhiều tổ chức cá nhân với số tiền 1,1 tỷ đồng, Ôi giời ơi, chuyển qua cơ quan điều tra xử lý hình sự 40 vụ, 47 đối tượng đây.
Không sao như thế mà không có phạt gì cả.
Cũng là trên tờ báo mới .com là của Lê Phải nhà nước. Cũng là cái tin ngày 18 tháng 9 2014, cũng là nhắc lại cái tin là trong số hơn 944.000, tức là gần 1 triệu trường hợp đã kê khai tài sản thì có 5 người phải kê lại và chỉ có 1 người bị kỷ luật rồi. Và cho rằng thì nếu mà chỉ cái chủ trương minh bạch tài sản là minh bạch trong nội bộ đảng chứ không có công bố ra ngoài đấy cơ. Mà cái vụ này đã được luật hóa và có hiệu lực gần 15 năm nay. Năm 1998, quy định về công khai tài sản đã được đề cập trong pháp lệnh phòng chống tham nhũng. Năm 2005, văn bản này đã được nâng lên thành luật, tiếp tục được sửa đổi bổ sung vào năm 2012 và năm 2013 là các nghị định thông tư của hướng dẫn. Gần đây nhất, đầu năm 2014, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 33 CTTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tóm lại là có đủ cơ sở và công cụ, những quyết tâm chính trị để thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập với mục đích minh bạch hóa tài sản nguồn thu của các cán bộ phục vụ cho phòng chống tham nhũng. Nhưng mà cũng ngần ấy năm, các bản kê khai đa số hoàn toàn sạch sẽ trong mà kép, chỉ đột ngột lộ ra vài cái nhà một số tài sản khổng lồ khác qua một sự cố nào đó. Ở đây con số gần 1 triệu bản kê khai không có vấn đề gì đã dọc lộ hai vấn đề. Một là đã được cán bộ khai đúng nhưng trước tài sản đã gấp nhiều lần thu nhập của cán bộ, đã không có hề có cơ quan trách nhiệm nào điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc đấy. Hoặc là trường hợp thứ hai là tẩu tán. Nguyên nhân là do thiếu cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức có quyền hạn là cán bộ công chức. Như vậy có thể thấy vấn đề chính là giám sát. Nếu chỉ kê khai mà không công khai, nhân dân không thể giám sát được việc kê khai của cán bộ đã trung thực hay chưa. Nếu chỉ có kê khai mà không có xác minh làm rõ, vẫn tồn tại việc kê khai hình thức, tức là kê khai hình thức đấy, chiếu lại đó. Hy vọng vào kê khai tài sản để chống tham nhũng có vẻ khó đạt được. Chống tham nhũng cứ là một nghệ thuật, chống tham nhũng cũng phải có binh pháp. Chúng ta sẽ tiến tới một xã hội công nghệ đó, công khai, công khai. Glasnost ở bên Nga Xô đó là phải công khai, minh bạch hoàn toàn về tài sản. Nhưng minh bạch thế nào lại là một chuyện khác, không đơn giản chỉ là việc tự kê khai. À. Và kết luận, thực tế đang chứng minh kê khai tài sản không đạt hiệu quả. Bằng chứng là suốt ngần ấy năm chưa có vụ tham nhũng cộng cán nào được phát hiện, xử lý thông qua những số liệu cho các bản kê khai của các cán bộ công chức. Kết luận, vậy có nên tiếp tục một công việc hết sức hình thức để đạt tới một con số báo cáo 944.000 trường hợp đã kê khai tài sản thu nhập năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải chính xác, phải xác minh, và 1 người bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực hay không? Cái chế độ này nó không thể chống tham nhũng được, vì chống tham nhũng là tự nó chống nó, cho nó không chống. Và vì cái chống một cách trò hề như thế, thì ông Tô Hải, ông bạn tôi, ông luôn luôn là ông diễu cật, ông mỉa mai cái chế độ này bằng một bài mới nhất của ông ấy, là tầm nhìn bình chuột của anh Nga, của anh Tổng Trọng đang đi vào cuộc sống của lũ chuột cực kỳ ác phê. Tóm lại là trong này ông nói bộ máy như thế thì bộ máy đầy lỗ hổng như thế thì làm sao mà kiểm điều tra ra được, thanh tra thì chiếu lại. Cho nên chống tham nhũng chỉ là trò hề mà thôi. Và ông nói rằng thì xưa nay người ta cứ nói là ông Trọng là lú thôi, ban lý luận cũng được gọi là ban hội đồng lú lẫn. Nhưng mà ông Tô Hải ông là cái này, cái vụ mà chống tham nhũng này thì không có, ông chỉ có lú mà ông lẫn. Một lần nữa mình lại thấy cái ông Trọng, người giàu Phú Trọng mà vô sản mà đánh đánh nhà giàu, mà lại có ông Tổng Bí Thư là ông Phú Trọng. Cái ông Trọng người giàu, Phú Trọng này không hề lú mà chỉ lẫn thôi. Thực vậy, lú thì phải quên sạch những gì ông đã được học, được bồi dưỡng. Đằng này ông lại quá nhớ, nhớ nhiều thứ đến nỗi râu ông nọ cắm cặp bà kia. Lầm lẫn đến mức vừa trước đó ông hùng hồn rằng thì là đảng ta từ nhân dân mà ra, mọi hoạt động của đảng nằm trong hiến pháp và luật pháp của nhà nước. Thì chẳng nghĩ lâu sau đó ông lại sưng sưng tuyên bố chắc này rằng xét cho cùng hiến pháp chẳng qua chỉ là thể chế hóa mọi đường lối chính sách của đảng. Đấy là ông lẫn cái nọ sợ ra cái kia đấy. Ông cũng từng khoe sự thông thái của mình khi phân tích tình trạng thoái hóa của đảng viên bằng luận điểm Fourback một cách lạ lùng, bằng tư duy trong nhà tranh và tư duy trong lâu đài. Ông cũng nhiều lần dùng ca dao tục ngữ chuyện Tiêu Lâm để ví von một cách có học trong mặt kéo, các hiện tượng phức tạp trong xã hội. Nhưng tiếc thay, ông đã bị khá nhiều nhà có học thật, tức là không phải học giả, có học thật, vạch trần cái sai trái, cái ví von vô duyên quẻ quặt. Cái lần ông ví cái gì đó, ông đưa chân giò bà thoa chai rượu, rồi thì ông ấy khoe khoang này đi, ông đi nước ngoài được người ta đó, thì ông khoe này, mình có thế nào người ta mới đón chào như người to nhất nước chứ. Rồi nói đến cái chuyện đó, ông ấy tuyên bố ở Cuba. Rồi gần đây nhất, sau chuyến đi thăm xứ sở Kim Chi, tức là Nam Hàn đó, trở về sau vụ ông được 21 phát đại bác bắn chảo long trọng hơn khối thủ tướng tổng thống của nhiều cường quốc đến thăm xứ này, nhưng có lẽ niềm tự kiêu cộng sản nơi ông đã được tiêm thêm nhiều đô kích thích, nên trở về ông lại có suy nghĩ rằng ông nguyên văn nhé, mình có thế nào họ mới đón tiếp mình đùng đoàn như thế chứ. Khi tôi thì tôi cho rằng khi mà ông nói rằng mình có thế nào mới nghe đùng đoàn như thế, ông lấy cái đùng đoàn mấy phít cà nông á, ông cho ông là người có ra, thì tôi cho rằng cái câu này nó xuất phát từ cái tâm lý tự ti. Ông biết là ông bị cả nước chửi ông là lú. Đấy, ông Tô Hải, ông diễu ông này nhiều thứ lắm. Ông diễu luôn cả đến năm nay mà còn nữa là chủ nghĩa Mác Lênin là khát vọng ngàn đời của loài người. Ní luận biện chứng quan hệ bình chuột chuột bình vang dội là ngớ ngẩn nhất mọi thời đại, mà mặt ông cứ tỉnh bơ như vừa tìm ra một định lý không thể tranh cãi trong cái thế giới triết học Mác Lênin đã thối khắm thế gian từ một thế kỷ trước rồi. Ông nói nguyên văn, ném chuột phải tránh chiếc bình quý, xử lý chiếc mắt phải nghĩ tới lâu dài, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, không phải cứ xới tung lên tất cả để ấy niềm mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau rối loạn sẽ rất là nguy hiểm. Thì sau khi ông nói như thế thì ông Tô Hải nói cho rằng lập tức có cả ngàn câu hỏi, có cả trăm bài viết của em từ nhỏ, từ lớp 5 đến ông giáo sư tiến sĩ, và cả mấy nhà lão thành cách mạng từ lâu kệ mẹ sự đời mà bây giờ cũng phải lên tiếng. Người thì phê phán diễu cợt, kẻ thì vạch trần sự lẫn lộn què gụt mù quáng. Khi chẳng hiểu nổi ông ví cái bọn nội xâm ăn cướp ăn cắp làm giàu công khai trước mắt nhân dân là gì? Là cái bình chứa chuột. Và người ta không biết là ví nó với chuột hay là bình. Hay là chính bọn này đang vừa là bình vừa là chuột? Hay chính bình là ổ chuột đầy dịch hạch chết người, trở nên đồng thời? Không lẽ không ít các cháu học sinh đặt thêm câu hỏi trên mạng rằng sao không cất cái bình đi, thậm chí chôn mẹ nó xuống đất. Nếu là bình quý không đỡ đập, để cho nhân dân thẳng tay diệt sạch mọi thứ chuột đi cho đỡ khổ cả làng cả xóm. Còn hơn là cứ để cả đống bình ở trên bàn thờ ông Vải, cho hàng triệu con chuột thỏa sức trốn tránh gặm nhấm béo tròn béo quay, rồi chui vào ngay cái bình đó mà ngủ kỹ. Thẳng thừng hơn nữa, có là nhà lý luận đã kết luận rằng bình chẳng quý giá gì, bình đi xin, bình đi ăn cắp mẫu mã của xứ người, không đáng một xu ông cụ. Bình đã biến thành nơi ẩn náu nuôi dưỡng cho hàng vạn đàn chuột sinh sôi nảy nở, thì không thể tránh khỏi đi đến kết luận rằng muốn diệt hết chuột thì phải đập vỡ hết những cái bình cổ giả, bình giả cổ vô giá trị, vùi sâu chôn chặt mọi cái bình ổ chuột đó đi. Cấp độ lú và lẫn của người to hơn cả tổng thống, thủ tướng, chủ tịch quốc hội quả là đến mức siêu kinh hoàng. Vậy mà Chỉ một ngày sau khi ông siêu vua tung ra cái luận điểm bình, luận điểm mà mình nói ngọng, luận điểm bình chuột khôi hài, con ít không cười nói đó, thì cơ quan ném chuột tránh bình to nhất nước trực thuộc ông Tổng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã cho đi vào đời sống của cán bộ cấp, tức là gì? Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ông Quản lý một bản dạng đưa ra bản thông cáo thể hiện tinh thần quyết tâm giữ vững chiếc bình, dù ai có nói ra nói vào là giả, là đồ giỏ gốm loại tồi, còn đối với chuột thì chỉ dọa cho chúng ổn định, nằm im không gây náo loạn thì không có lợi. Và ông Bình như thế xong ông dẫn nguyên văn lời giáo đầu của cái văn thư cái thông báo của Bộ Chính trị như thế này, nguyên văn nha: về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện chính bộ chính trị, Ban Bí thư Quản lý, Ủy ban Cung kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận giải pháp giải quyết tố cáo đối với 6 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Nội dung tố cáo tập trung phản ánh về việc thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo quản lý, vi phạm quy định về giải quyết đơn tố cáo, bao che, không xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật, độc đoán, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tóm lại là ra là không được nặng tay. Tóm lại là không có một con chuột nào thuộc các ông ấy quản lý mà chết cả. Rõ ràng luận điểm biện chính cách mạng ba lăng nhăng này đang đi vào đời sống bọn chuột một cách mạnh mẽ và cực kỳ áp phê. Đấy là lời bình của ông Tô Hải. Tôi xin vắn tắt vì bài này cũng đã dài rồi. Bây giờ đến bản tin ngày 13 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ của Phạm Chí Dũng có tựa đề là Tổng Bí Thư Trọng có dám đập bình diệt chuột không? Và ông Phạm Chí Dũng không biết dùng cái điển tích gì gọi là nếu mà ông dám đập bình diệt chuột thì ông trở thành anh hùng nội chiến đó nha. Vào năm ngoái, ông Trọng còn tỏ ra cứng rắn hơn với vài lần tuyên ngôn răn đe về những đối tượng ăn của dân không chừa thứ gì, nói cho từ ngữ của bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước. Còn năm trước nữa, 2012, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam dường như được khích lệ bởi sự kiện tấm màn bạc Hy Lai bị rũ bỏ ở Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc, năm đó đã kết thúc với việc rơi lệ của Tổng Bí Thư trước nụ cười bí ẩn của các nhóm lãnh đạo, để đem ra Đại hội Đảng tố Báo Dũng, rồi cuối cùng là toàn bộ chính trị nhận lỗi, Đảng Trung ương Đảng không tha lỗi cho ấy và đưa ra Quốc hội thì là thua Báo Dũng. Cho nên đến lúc báo cáo kết quả thì anh Tổng lú lẫn này, anh đã vừa rơi lệ mà lại với nụ cười bí ẩn. Nửa đầu năm 2014 đã trôi qua, cũng như những năm dĩ vãng, nghĩa là không để lại ấn tượng gì. Thậm chí, ngay cả công cuộc phê phán tài sản, kê khai tài sản quan chức vốn đã có thâm niên hơn 10 năm từ ngày khai sinh chủ trương này, cũng chỉ đem lại kết quả như một kỷ lục Guinness, khi chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và một người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản. Đấy, cũng lại nhắc lại cái chuyện này. Và ông Phạm Chí Dũng nói rằng thì ở bên Trung Quốc, giới chức về hưu không cho hạ cánh an toàn bị lôi ra đầu tiên. Những trường hợp nổi cộm là các cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Trần Văn Truyền, sau đó dẫn đến quan chức đương nhiệm với khối tài sản khủng mồ hôi nước mắt là ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Cả ba quan chức này đều là người chính phủ, tức là người đã bị đưa ra làm chính phủ, tức là đã ra vòng thứ nhì của đảng, tức là gì, là đánh ở bên ngoài chứ không đánh vào bên trong. Người ta lờ mờ nhìn ra một phiên bản diệt ruồi, dù chỉ là ruồi mới đẻ, mà đảng và ngành công an triển khai như Trung Quốc vào năm 2012. Thế nhưng không phải bao giờ quyết tâm cũng làm nên sự nghiệp lớn. Không phải là một Tập Cận Bình với tầm vóc chiến lược và đặc biệt ít bị soi móc tì vết về tài sản cá nhân, Tổng Bí thư Việt Nam có lẽ còn cần đến nhiều tổ chức tố chất để trở thành một anh hùng nội chiến. Bây giờ Phạm Chí Dũng bảo thôi đập bình diệt chuột đi. Nếu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam tồn tại đến 6 loại quan hệ sở hữu chéo và tình thế đang trở nên quá khó để tách bạch chúng, thì nạn tham nhũng đang ăn sâu vào các nhóm dân hữu chính sách, đến mức nếu đảng không trị từ nóc thì đừng trông mong gì vào tính thành khẩn của những đối tượng ăn hết lấy gì mà tiêu. Chồng mà kéo đấy. Bây giờ nó ăn đến nỗi nó ăn hết rồi lấy gì mà tiêu. Nói theo từ ngữ của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để về báo cáo kinh tế xã hội mới đây của chính phủ. Một ví dụ nhỏ có thể cho thấy tính nghiêm minh của đảng vẫn chỉ là một điều khôi hài. Quyết định thanh tra đối với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là hoàn toàn hợp lẽ khi đơn vị này đã có quá nhiều dấu hiệu ăn nguồn vốn của ODA. Vào tháng 8 2014 đã có tín hiệu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bị soi xét khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng phải quyết định trước tước một loạt dự án nhận nguồn ODA của con sâu này. Chỉ có điều, người nhận trách nhiệm tổ chức thanh tra lần này lại là Ngô Văn Khánh, một quan chức cũng bị dư luận xem là sâu mọt. Vào tháng 3 2014, báo Người Cao Tuổi đã tung hê vấn đề tài sản cá nhân của ông Khánh, nhưng rốt cuộc ông này không bị mệnh hệ gì. Điều cốt yếu là nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể có được một can thiệp nhỏ như thay đổi nhân sự thanh tra Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chiến dịch diệt ruồi của ông sẽ có nhiều nguy cơ bị phá sản, hoặc nếu không thất bại hoàn toàn thì chúng chẳng thể gọi là thành công. Thậm chí ngay cả mức thành công theo cách bình bầu thi đua hoàn thành nhiệm vụ cũng trở nên xa vời hơn khi người được xem là cánh tay phải của Tổng Bí thư là Trưởng Ban Nội chính Trung ương theo Nguyễn Bắc Thanh đó, gần như đã bị loại khỏi vòng chiến đấu với căn bệnh ung thư hành hạ ở Hoa Kỳ. Sau suýt soát 70 năm tồn tại, lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối mặt với nguy biến tan vỡ rất lớn bởi nạn tham nhũng từ chính trong lòng nó. Vài năm qua, nhiều đảng viên cao cấp lão thành đã tranh luận công khai về việc chỉ cần diệt chuột hay nên đập bình để xóa lây làm lại tất cả. Song tâm thế thận trọng đến mức khó hiểu và khó chấp nhận của người đứng đầu đảng đang trở thành vật cản quá lớn đối với chính sự tồn tại của ông, và hầu như chắc chắn làm liên lụy cả những nhân sự do ông giới thiệu cho Đại hội 12 của đảng vào năm 2016. Lịch sử đảng đã không ít lần chứng nghiệm kết cục tự đào thải của các chính khách bởi lý do đơn giản là họ không thể vượt qua chính lằn ranh sợ sệt bản thân. Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ekip của ông, thời gian để làm nên chuyện lớn chỉ còn hơn một năm. Cơ hội cuối cùng nhưng khá ngắn để phiên bản dù chỉ một phần nhỏ thành tích đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình. Kết luận, hãy chờ xem những người bên đảng có dám đứng thẳng để đập bình diệt cho thấy không. Tôi đố đấy, tôi đã nói từ lâu rồi, nó bốn kiên định nhưng nó không có thằng nào dám đứng lên đập bình để mà diệt chỗ đâu. Tôi xin nhắc lại, không phải đến bây giờ, từ Đại hội 6 của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, bọn chúng đã đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Và cũng từ đó, để biện minh cho cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, Đảng Cộng sản luôn luôn nhắc đi nhắc lại bốn nguy cơ. Một là suy sụp kinh tế, hai là chạch hướng, ba là tham nhũng, bốn là tự diễn biến. Và đánh giá về bốn nguy cơ đó, tôi đã cho rằng ba cái một, số hai, số ba này tất yếu dẫn đến tự diễn biến. Đảng Cộng sản ra đời để tiêu diệt tư bản, mà lại lấy kinh tế thị trường của tư bản làm nền tảng cho chế độ, để xây dựng cái chế độ Cộng sản trên cái nền đó, thì nó đã rước một cái kháng thể không thể thống nhất được đối với chủ nghĩa Cộng sản. Thì trước sau nó phải tự diễn biến mà chết thôi. Là vì kinh tế thị trường dựa trên chủ nghĩa cá nhân thì ra cạnh tranh. Vì cá nhân muốn được lợi nhuận nhiều người khác cho nên phải ra sức làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để mà đem lại cái lợi nhuận cho mình, và hơn nữa chẳng những là tạo nên một cái đời sống khả quan cho cá nhân mình mà lại còn để dành để mà lưu truyền lại các con cháu cái nỗ lực cá nhân của mình nữa. Mà cái để dành trong cái chế độ cộng sản, trong kinh tế cộng sản, nó coi để dành là nguồn gốc tạo ra tư bản. Mà muốn tiêu diệt tư bản thì phải tiêu diệt cái để dành, không cho để dành. Và cái chế độ không cho để dành nữa, nó đã thực hiện cái thời cái bao cấp. Bà con ai cũng biết ở Việt Nam thì là ai nói đến thời bao cấp thì ai cũng đã chẳng từng trải qua hết cả rồi. Và nó đã thất bại. Vì là nếu mà nó làm như là cái thế giới bao cấp thì nó sẽ suy sụp kinh tế. Và nó đổi mới. Đổi mới là gì? Là đi sâu vào kinh tế thị trường hơn nữa. Thì nó chạy hướng là cái suy sụp nọ, nó không dung túng được cái suy sụp kia, mà chữa một cái không thể chữa được, chữa lây sang cái khác được. Anh đi vào mạnh vào kinh tế thị trường hơn nữa để anh khỏi suy sụp kinh tế thì anh bắt buộc phải chạy hướng. Mà khi mà anh chạy hướng thì đương nhiên là anh tạo ra tham nhũng. Và ba cái yếu tố đó nó tạo nên một cái giai cấp mới, trở thành ra một giai cấp thống trị mới, một cái giai cấp bóc lột mới, khiến cho Đảng Cộng sản nhà anh trở thành kẻ thù của kẻ bị trị. Và cái hố ngăn cách giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị không thể khóa lấp được. Và anh không muốn tự diễn biến để mà trả lại cái quyền làm người của dân thì anh sẽ bị diễn biến không hòa bình mà thôi. Đấy là, và cho đến bây giờ tôi đọc tất cả những cái tài liệu của báo của Đảng Cộng sản cũng như báo Nhân dân, các cái báo tỉnh của đảng đó, giờ phút này nó vẫn còn tiếp tục bốn kiên định. Mà bốn kiên định là gì? Tóm tắt lại là còn đảng còn mình, tức là nó biết những cái nguy cơ trước mắt đó, nhưng mà nó không thể giải quyết được những cái nguy cơ đó. Là vì giải quyết những cái nguy cơ đó thì vỡ đảng. Mà bây giờ nó đánh chuột nó sợ vỡ bình, tức là đánh kiểu gì thì đánh, phải đừng có làm cho vỡ đảng. Thì nó nếu mà nó còn kiên định, cái kiên định của nó là gì? Là cố bám. Từ bao lâu tôi đã đưa ra cái tình từ cố bám rồi. Nó nói kiên định, nó nói cho văn vẻ mà thôi. Thực ra là nó cố bám đến chết. Thì nó biết là nó càng một cố bám càng kiên định thì nó nuôi lớn bốn cái nguy cơ kia. Mà nó đã thử giải quyết cái nguy cơ tham nhũng mà nó không giải quyết được, bây giờ nó đầu hàng rồi. Thì tức là nó lại trở về kiên định, còn đảng còn mình. Và tôi nghĩ rằng thì nó biết là nó sẽ chết như thế nào, nhưng mà nó cố gắng kiên định, thà chết cố bao giờ chết hàng ngày. Và đó là cái tình hình hiện nay. Và chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng ta để buộc nó, dồn nó vào cái thế. Nó không tự diễn biến để mà có diễn biến hòa bình, để xuống cọc an toàn. Và ít nhất còn giữ được cái mạng của chúng nó. Thứ hai là giữ được tài sản. Cũng không ai cũng buồn đi truy tài sản của chúng nó. Nếu nó tự nguyện là nhận tội với quốc dân và xuống cọc an toàn. Nhưng mà nếu nó không làm như thế thì chúng ta phải sẵn sàng đưa đến diễn biến không hòa bình. Và khi nói đến diễn biến không hòa bình thì nhiều người đã nói rằng, ơi thế thì có cái nguy cơ là bị đối phó như Thiên An Môn hay không? Và tôi nghĩ rằng trong cái tình hình thế giới hiện tại, với một cái tình hình quốc tế thuận lợi cho chúng ta như bây giờ, với cái sự bừng tỉnh của quốc dân, kể cả từ trong đảng, nó đảng của nó là diễn biến hòa bình hay không hòa bình, hay là bốn nguy cơ nó giải quyết cách nào, thì đảng của nó đang vỡ ra, người ta từ bỏ đảng để người ta còn có hy vọng là sống, còn một cái ngẩng mặt lên sống với cuộc đời toàn dân sau khi mà cộng sản bị lật đổ. Và thì cho nên rằng thì tôi nhắc lại rằng với khẩu hiệu bốn kiên định và với sự đầu hàng của tổng bí thư đảng là đánh chuột mà sợ vỡ bình, thì bốn kiên định và sự đầu hàng của tổng Phú Trọng đang nuôi lớn cái bốn nguy cơ đó. Tôi nhớ rằng, tôi nhắc lại rằng nó sẽ sụp đổ về kinh tế và nó sẽ thoái hóa về đảng tính của nó, là chạch hướng. và tham nhũng sẽ giết chết chế độ đó. Và cái ngày sụp đổ của chế độ, mà nó còn cái bốn kiên định, thì cái ngày sụp đổ của chế độ nó lại càng gần hơn bao giờ hết. Từ trên hết.